nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì phải quán thân, quan sát thế còn gì nữa thôi, cảm giác còn thân tôi biết vô đó, cảm giác còn thân tôi. Nhưng mà con có cảm nhận được không? Nếu mà con cảm nhận được thì cho qua cái lớp xả thân.
Thưa thầy, con làm được tất cả cái gì con làm được, nhưng mà con lụng không có được. Thưa thầy, con nghĩ thủ cái gì vẫn làm được, con thấy con làm được. Ví dụ bây giờ chích thuốc, chích vết thương, có ai cầm được không? Cầm được cái tim đừng có rung, lấy thuốc đừng có rung, con vẫn làm chích vô, mỗi chích cái nút lơ đó, không cần dòm, chích vô là biết rung túng rồi.
Thì bây giờ làm được. Bây giờ đã đang con đang chích đó. Chứ còn bây giờ không có luận nữa. Bây giờ đang chích cái thân con nè. Nghĩa là bây giờ cái con mắt con nó chích cái thân là nó phải quan sát thế cái thân của con nè, chứ nó không có quan sát cái chỗ mũi. Con hiểu chỗ thầy con nói.
Dạ.
Bây giờ con cứ con tập quan sát đi, rồi ngày mai đó thì thầy cho lúc nào đó chỗ con hay đến thì kịp con một lần nữa để con quan sát cái thân con. Cái nào mà con đã nhận được toàn gì cái thân con thì con tu mới được. Tức là mình biết lắm thân, mình biết cách lắm, còn không biết thì có đừng nó sai, nó bị biết chém biết nào trên thân mình không. Cho nên thầy hỏi kỹ mà để cho chúng ta biết cách thức mình chúng ta quán thân. Cái con kéo mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà không biết quán thân, trên thân quán thân đầu tiên mà nó đó là đầu tiên cái pháp của tứ niệm xứ.
Như theo con nghĩ khi con ngồi về cái tâm con nó phân tán, bởi vì nó không phải là phương pháp của nó, con giờ con thấy là cái đơn vị tâm xã thì vi xã thì nó không có đối tượng thì tâm nó thả lỏng hết, thì tâm thả lỏng vậy thì nó rất khi tôi khi gọi tin chắc ý là cảm giác toàn thân tứ tôi thở ra, cảm giác toàn thân tứ thở vô thì tôi biết con cùng khác hết, nó không có đối tượng thì nó thấy hết. Thì bởi tâm thanh tịnh thấy rõ vậy, còn bây giờ nghe cô thì thấy như thế thì cũng thấy cái trạng thái này thì tâm không cách là bây giờ trạng thái định chứ không phải trạng thái sạch tâm, thì mà định thì như đã đưa trạng thái thì đưa vào trạng thái gọi như là gần như là nó khô khe quá, nó không mềm mại thì nó xả, thì nó không cái gì của bản thân hiện tại thì con cũng thấy là tôi đã tính sau, nhưng mà cái tâm nó không phải là đối tượng của nó, thì nên là nó cứ phân tích nó cái câu chuyện này nó rất là phức tạp trong tâm xã. Thì theo con nghĩ vậy, nhưng mà thì con thấy ở trong trạng thái của tâm xã thì nó cái giải thoát hoàn toàn, bởi vì không có đối tượng mà cái như thế ngồi nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà nó chủ yếu rơi vào tâm xem có những gì sẽ xảy ra, và khi có thì nó xã cho nó trú lại trên cái chỗ mà không có đối tượng và nó biết rất rõ. Còn đây con chỉ là giống như là trả trạng thái lái hiếp tâm và các trạng thái định thì nó hơi khô khan.
Nó không phải, con ở đây mình tu tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ thì con thấy cái bài pháp tứ niệm xứ nó trên thân, quán là quan sát đó. Hiểu không? Mà thầy muốn hỏi con, bởi vì thầy đưa ra cái pháp là cảm giác toàn thân tôi biết chữ vô, cảm giác toàn thân tôi biết mình đưa dẫn nó trở thành cảm nhận toàn thân qua cái định niệm của Phật. Đức Phật đã dạy cho mình cách thức của tứ niệm xứ đó, mà giờ con không có cảm nhận cái thân của con mà con nói để là chướng này, đó là cái đó là con phải đi vào cái pháp khác, là con không có cái duyên lý cái pháp tứ niệm xứ. Nếu mà có duyên tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó có bốn trụ trụ của nó quan sát bốn chỗ, cho nên trước thân quán thân, trước thân quán thân, trên độ nó tỏ thân quán thân, nó quán ở trên đó, tức là nó quan sát ở trên đó, nó có chướng ngại thì nó khắc phục sanh hương, nó không chướng ngại thì nó mà tự nó quán là nó đã khắc phục sanh hương rồi. Cho nên trên thân quán thân khắc phục sanh hương, cho nên nó chưa có chướng ngại mà nó đã nhiếp phục được tham ưu, nó không có cái ưu phiền đến nhau, nó nghĩ cho nó khác. Còn cái xả kia nó có cái niệm rồi mới xả, nó có cái ưu phiền rồi mới xả. Còn cái tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục tham ưu rồi, nó chỉ cần quan sát ở trên thân nó là nó đã nhiếp phục tham ưu. Còn thấy không, cái này nó đi vô cái im lặng mà người ta rất sợ nó bị ức chế tâm thôi. Bởi vì khi nó học có lớp chính kiến thì nó đã xả, nó có cái tri kiến đó nè, cái tri kiến nó biết cái đó rõ, nó là pháp, là nó đem đến sự đau khổ của mình, cho nên tự nó hiểu rồi, nó xả rồi. Bây giờ lớp chính tư duy này đó, là cái lớp mà mình ở trên tứ niệm xứ để cho nó quan sát cái tứ niệm xứ, mà khi nó tỉnh thức nó quan sát thì nó tự động nó cũng xả ra hết, không có còn cái niệm nào mà nó không bị thiếu. Cho nên bây giờ mình quan sát, mình tập quan sát, mình tích lực tập quán cái tứ niệm xứ, sao mình quán tứ niệm xứ. Còn con lượn ở trên cái chỗ mà không có cái đối tượng thì cái đó là con phải tu tâm xả, nó không có đối tượng rồi. Tu tâm xả như mấy chú nãy nó có mình xả, còn không có là thôi.
Nhưng không hiểu, thấy trước đây con tu vậy, con ngồi vậy, ngồi biển nào nhưng mà thấy...
tu mà không biết mà tu được đó bác. Tức là con tu phải chỉ tâm xả, bởi vì mình tu pháp nào nó phải ra pháp nấy luôn. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ mà không chịu ở trên quan sát của tứ niệm xứ thì nó đâu phải là tứ niệm xứ nữa. Nó thì thành ra con đi bây giờ cứ nhốn tu tâm xả đi rồi. Đã thầy hỏi về tâm xả
thì con một cũng vẫn thấy, nhưng mà cái thoải mái trong thân không lực lỏng
thì đó là tức là nó không thoải mái. Còn người ta ngồi mà người ta thưởng thức cái trên đó nó thoải mái, nó bị xung mãn tứ niệm xứ. Con hiểu chỗ mà tôi bây giờ mình tập quan sát, nhưng mà khi mà quan sát tuần tục mà nó xung mãn, vì đức Phật nó xung mãn tứ niệm xứ, nghĩa là bốn chỗ nó xung mãn, chứ không phải xung mãn một chỗ. Tứ niệm xứ mà xung mãn tứ niệm xứ, bây giờ tu tứ niệm xứ mà xung mãn, mà xung mãn tứ niệm xứ thì nó định tĩnh trên thân, mà nó định tĩnh trên thân nó là cái thực phẩm của các giác chi, thì bãi năng lực giác chi xuất hiện tại chỗ mà xương mãn đó, nó tu tứ thường tốt lắm. Cho nên nó cái pháp tứ thường tứ gọi là tu bãi ngày bãi tháng bãi tháng. Còn bây giờ cái xã của con nó cũng đi tới đó chứ không phải không, nhưng mà nó không có tứ thường tứ, nó kẹt lên cái pháp tứ thường tứ.
Và thay vì nó con tu xã mà đạt trạng thái định tĩnh thì nó không có đi vào định được không?
À, nó cũng hồi nãy nó con nghe mà thẳng nó nói đó, nó cũng bởi vì nó định tâm mà nó định thì nó cũng định trên thân nó thôi. À, do đó mình không có tu cái tứ này tứ, mình không có quan sát nó đâu, nhưng mà tự nó yên tĩnh thì nó cũng dai lại trên thân nó thôi chứ không chạy đâu rồi. Cho nên mình thẳng hỏi thầy bây giờ xả rồi sao nó cứ nó ở trên thân con, có phải không? Mấy con nghe hồi nãy không, mấy người kia thầy hỏi nhưng mà họ không có lưu ý cái chỗ của họ, chỗ mà nó quay trở lại khi mà mình xả cái niệm đó rồi, bây giờ cái tâm mình nó cứ xả hoài sao, nó xả hết rồi nó yên lặng rồi thì nó quay ở đâu? Thì mà thành nó đã biết là nó quay lại thân nó biết cái thân của nó, nó trở về tứ niệm xứ mà nó không phải tu tứ niệm xứ, tại vì cái chỗ yên tĩnh nó phải trụ trên cái thân nó đó. Không hiểu, nó trụ trên thân nó là nó trụ hơi thở đó, kêu là định tâm định trên hơi thở, tức là mình xả rồi nó định trên hơi thở, mà mình không tu hơi thở, tại vì nó yên tĩnh thì nó thấy cái nhất nhất của hơi thở, nó tự nó thấy thôi.
Nếu như con trộn nó nhưng mà có lúc hơi thở nó mất, con thấy như phải cho nó bắt là bị ức chế đúng
không? Bị ức chế luôn,
còn không có kẹt,
không có kẹt thì mà cảnh nó đâu có cần. Có thì nó biết, mà không có thì nó đang vi tế, hơi thở nó vi tế nó lặng mất, không có cần biết, mà ở trên thân nó đang tỉnh, đang thanh thản ở trên thân thì nó không cần. Con nói là nó đúng, con chỉ không tu tập xả thôi chứ không có gì tiếp mà chứa được. Rồi bây giờ con trả lời thầy, con nãy giờ đó cảm giác còn sao, con cảm giác như thế nào? Là cảm giác từ hơi đây.
Mơ mơ của thầy, cái bệnh từ hơi con thì hôm nay cũng nhẹ nhiều lắm.
À, nó nghe nó quản rồi đó.
Nhưng không có còn là tiếng nhạc cho con nghe. Nhưng con sẽ thấy mới lần đầu thì con sẽ thấy cảm giác toàn thân suy yếu, tôi biết chưa. Bắt đầu con có tu. Lúc đầu mình con mới cảm nhận cái toàn thân con. Rồi là con mới nhìn thấy cảm giác toàn thân, tôi biết tôi đã ra, bắt đầu con vừa đã ra vừa cảm nhận toàn thân, thì bắt đầu trong các cơ của con bắt đầu con mới buông thõng cho nó, khi mà con buông thõng cho nó rồi bắt đầu con mới quan sát trên toàn thân, thì lúc đấy thì con sẽ thấy được cái hơi thở thở ra và vào, ban đầu thì nó hơi thở không có đều và nó mạnh, cho nên con mới buông, cứ theo dõi từ trên đầu xuống tới chân, thì con quan sát chỗ nào mà nhức cơ, chỗ nào mà không có buông thõng nha, thì con mới buông xả hết. Như từ ban đầu mà tôi tập mới thõng như cha mà về tính thứ suốt rồi, thì bắt đầu con buông thõng hết, bắt đầu con mới quan sát, thì con thấy con cảm nhận lúc thì con tùy cùng thời gian thì không có trụ vào trong cái bụng, thì con tránh ở cái bụng, khi mà con thấy hơi thở từ lên chạy xuống thì con thấy rõ ràng cả ngực cả bụng, thì bắt đầu con mới nhấn quan sát trên đầu, rồi mới quan sát ở dưới chân, rồi quan sát ở thân, Và như vậy có lúc con định một trận thì bắt đầu con thấy cái cảm xúc những cái cảm gọi là hơi hơi lên nóng hay ấm gì trong bụng con, những cái mở cái sự di chuyển gì trong bụng con đều thấy rõ ràng, rất là rõ. Như vậy có lúc thì con cảm nhận cái đôi mắt của con thì con thấy cái khi mà nhìn xuống lâu thì không có chớp mắt, thì cho nên nó hơi điểm căng mắt chút xíu là con mới quay nhìn nó nơi khác, thì cái cảm thọ trong nó mắt thì nó hết. Và một hồi cái lúc đầu con mắt con hơi chớp thì con biết gì nó rõ ra này. Và trong lúc ấy thì con cũng quan sát là cái hơi thở, khi mà con quan sát nếu mà tập trung chỗ nào chú chỗ nào thì hơi thở nó con thấy, thì chỉ thấy ví dụ con quay xuống cái chân nhìn cái chân thì có lúc nếu mà chú vào cái chân nhìn mạnh thì bắt đầu cái hơi thở con không thấy, thì con thấy như vậy bắt đầu con quay ra hơi thở và con cảm nhận vừa hơi thở và vừa cái chân, có lúc thì con quan sát nó còn thấy như vậy, lúc con cứ tâm con cứ di chuyển chân thân toàn thân chứ không có định chỗ. Thì cảm nhận con là vậy.
Như vậy cảm nhận của con vậy mà con nói ra dường như nó đi chậm quá thì chắc nghĩa là từ quan sát cái chân rồi từ từ nó đi cái hơi thở con nó chắc chắn là phải chậm lắm.
Không, cái con cái quan sát của con nói thì chậm nhưng mà cái quan sát con rất là
đúng rồi, rất nhanh. Thế còn nếu mà kiểu mà con nói nó chắc thở thì chậm, thở nó chậm lắm. Chứ giả lại cái điều kiện đó, con nói thì đúng rồi, cái cách thức quan sát là đúng rồi, nhưng mà có cái điều kiện mấy con nhớ chỗ mà tác ý cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết thở ra. Mà nếu mà con tác ý từng cái hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, rồi mấy con hít vô rồi bây giờ mới nín thở đi, rồi mới tác ý câu nữa rồi mới thở ra, thì khi như thế này chắc thời gian bệnh mới.
Dạ không, chỉ có một hơi thở đầu mà thôi.
À, bắt đầu thầy nhắc nhở bây giờ đó mình tác ý luôn cái tác ý, cái câu tác ý cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết thở ra, để khi mình hít vô thở ra nó là một cái chu kỳ của cái hơi thở, thở vô thở ra là một cái chu kỳ của hơi thở, chứ không phải là mình thở hơi thở vô rồi mình nín như cánh tay thì đưa ra thì ôi thì đưa vô rồi thì giữ đây rồi thầy tác ý thì đưa ra, cánh tay cũng vậy. Nhưng mà hơi thở mình giữ lại để mình tác ý rồi mình mới thở ra thì nó nguy hiểm lắm. Nếu mà liên tục mà đập hơi thở thì nó sẽ bị rối loạn thở, cho nên vậy mà các con nên sửa lại cái chỗ này nè. Thầy đang dặn mình tác ý luôn, mình tác ý luôn một sự tác ý luôn, thả một cái chu kỳ của hơi thở vô vậy nó ra luôn, cảm giác toàn thân tôi biết hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết thở ra. Cho nên trong cái đề nghị hơi thở Đức Phật dạy hai câu này cứ liên tục, nó không có ngừng lại rồi mới tác ý, không có ngừng lại. Còn mấy con coi lại cái bài niệm hơi thở không bao giờ có cái kẻ hở nào. Tác ý xong rồi bắt đầu mới hít vô rồi bắt đầu mới thở ra. Bởi vì chúng ta hít vô mà chúng ta nín rồi chúng ta thở ra thì nó nguy hiểm, nó có cái hơi thở nín trong đó thì không được. Mình không phải là yoga, cho nên mình hít vô rồi thở ra liền thì cái cơ thể của mình thường thường hít vô thở ra, hít vô thở ra, con hiểu không? Cho nên mình tác ý làm sao mình tác ý liên tục hai cái công tác ý này nó liên tục, rồi bắt đầu đó mình mới hít vô thở ra, và từ đó mình không còn tác ý nữa thì mình hít vô thở ra nó mình mới cảm nhận, rồi tiếp tục đó mình cứ hít vô thở ra cảm nhận cái tác ý, rồi mình thở bây giờ tác ý đó thì nó sẽ quên đi, nó sẽ không còn nhớ đi. Cho nên vì vậy nó thì năm hay là mười hơi thở mình tác ý một lần thì nó sẽ cảm nhận cái thân nó cụ thể rõ ràng. Và cũng nhớ là mình đi mình dừng lại mình tác ý á, thì mình tác ý xong rồi thì mình cách thức tu tập thì mình mới đến theo cái pháp của Phật dạy đó, thì như vậy là đúng. Còn cái mà con nói cảm nhận thì biết thầy nói đùa chơi vậy đó, chứ thực phật là cái con diễn tả thì nó chậm, nhưng mà cái hơi thở con nó không chậm như vậy đó, nó phải mẹ nó cảm nhận cái chân nó rồi nó luôn cảm lên đầu, nó chớp mắt nó theo cái hơi thở của nó liền là nó tiếp tới cái hơi thở khác rồi. À, cho nên ví dụ như cảm nhận từ chân lên đầu, nó bắt đầu cái thở ra nó cảm nhận từ trên đầu tới chân nó liền, nó không có khỏe mà nó ngừng rồi. Đó là cái cảm nhận của nó, mà nó quan sát lẹ lắm, cái tâm của mình quan sát toàn diện, nó nhìn cái là nó quan sát, nó quan sát. Còn tập vậy thì được rồi, nhưng mà nhớ là cái chỗ mà thầy nhắc á, thầy nhắc chỗ mà cái con sai đó là tại vì con tác ý câu thở vô rồi con ngừng rồi con mới tác ý câu nữa, mặc dù có một hơi thở nhưng mà điều kiện á, tập như vậy mình thanh lành. Cái tức của nó là cái vô và thở ra là một tức này, con làm một tức nó chưa làm hai, làm hai cái vô là một, cái thở ra là hai, gồm lại hai cái này nó làm một cái câu thì nó đúng rồi. Sau này con sửa lại cái chỗ này thì cơ thể con nó sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng mà Phật theo con hiểu như thế này, qua thời gian thì con hiểu như thế này. Nghĩa là trước khi con tu tập thì lúc đầu con đã thấy trước hai câu liên tục một trước, rồi lúc đầu con mới hít vô và thở ra, mới cảm nhận. Trong lúc mà cái tâm, ví dụ như trường hợp mà nó không giặt ra bên ngoài, do âm thanh nó bên ngoài tác động giặt, thì trên cái hơi thở con có thể tác ý trường trên hơi thở luôn được không?
À được chứ, nhưng mà được con tác ý để mà đánh bạc cái âm thanh đang tác động vô. Ví dụ bây giờ con đang tu mà nó có âm thanh nó tác động vô để cho con bị cái tay con nó dương ra, cái cảm nhận con nó tiếp theo ra ngoài, nó không có cảm nhận cái thân con, thì con tác ý để cho nó lôi nó trở lại thì được. Nhưng mà khi mà thấy cái tâm mình nó quy vô, nó cảm nhận rồi mà âm thanh bên ngoài nó tiếng hát tiếng ca mà nó không lôi đi con được thì con thả đi, đừng có tác ý như vậy. Nó làm cho cái sự cảm nhận của thân con nó cứ trường ở trên cái hơi thở. Thì nhiều khi cái tác ý của con nó dài quá, cái hơi thở nó ngắn quá thì con sẽ bị thời gian nó bị rối loạn hô hấp, cho nên phải khéo léo kiểm soát được.
Theo con nghĩ nếu mà trong trường hợp như vậy thì con có thể dừng lại dạo độ tác ý rồi con mới thở như ban đầu
được không? Dừng lại tác ý cơ thở đang ban đầu để tập trung gom cái thân mình vào trong cái hơi thở, cảm nhận cái thân của mình thì đó còn.
À, trong trường hợp này thì trong cái cơ thể con, ví dụ trong cơ thể về cái những cơ thể con, ví dụ nó vận chuyển như thế nào thì con thấy tâm thần nó là ấm nóng chỗ nào,
nóng
ấm, nó di chuyển, nó đang di chuyển ở trong cái cơ thể thì con chỉ biết cái thôi, nhưng mà con quán sát trong thần thân cảm thọ như thế nào thì mặt mắt con không cần
đuôi, không cần đuôi đúng, nên là được cảm nhận được thân thân
trong giai đoạn đầu
là quán, giai đoạn này là quán sát thân thân.
Dạ, như vậy là con chưa đúng
đó. Còn con khi mà ta ý như vậy con cảm nhận
con để yên, để yên thì bắt đầu cái con cảm thấy được cái hơi thở nó ra vô rõ ràng, và khi đó con mới hướng tâm đến cảm giác toàn thân, không có ý mà hướng tâm tới chỗ toàn thân. Khi toàn thân bắt đầu con mới thấy cái sự rung động của từng phần cơ thể, ví dụ con thấy tim đập, thấy hai cái chân xương tiết một tiết già, còn nó có cảm giác mạnh, bắt đầu con thấy từng sự rung động của cơ thể. Và khi cảm giác thấy được rõ ràng như vậy thì con mới hướng tâm tiếp là thấy biết toàn thân thôi, như vậy là con cứ giữ cảm giác toàn thân như vậy suốt
thời gian mình tu.
Dạ
được không? Thì đúng không, không có sai đâu.
Dạ.
Tức là mình nương vào hơi thở để mình nhận quan sát cái thân của mình toàn thân mình, vậy là đúng, nó là cứ điều thứ rồi.
Dạ.
Cố gắng tập nhiều mình đi con.
Ừ. Con đúng như thế bằng trình thành rồi cũng như mình hít vô trở ra phát ý câu cảm giác toàn thân rồi. Cái tâm nó có sự di động từ chân lên đỉnh đầu, từ đầu xuống chân đều di động.
Cái đó là con đã quen rồi, không đó. Con tu vậy đúng rồi. Còn với con cảm nhận.
Tôi không có ý xong rồi, tôi đang cảm nhận. Con biết cái hơi thở ra rồi. Rồi con cảm nhận từ trên đầu xuống tới chân và hai bên đây. Cảm nhận được cái nhịp đập của trái tim đều hết, chứ không có riêng chỗ nào hết.
Ừ, vậy cũng được. Rồi, là vậy là cố gắng mình cảm nhận được toàn thân của con, chứ con quan sát được cái thân con trên thân quan thân nhiều nữa.
Con tác ý tâm ta thanh thản là vô trợ khoảng vài hơi thở trong đó, rồi con lại tác ý cảm giác toàn thân, cái biết đi vô cảm giác toàn thân đến cái thở ra. Xong thì trong lúc cái hơi thở mình vô thì là bắt đầu nó cảm nhận cái toàn thân, nó chạy theo cái hơi thở, nó vô cái là mình cảm giác xung quanh, rồi ra cái là nó đi theo cái sự cảm giác của cái hơi thở ra, là nó cảm giác cái toàn thân. Rồi trong lúc mà thầy giảng bên kia cái tâm nó chạy ra cái rồi con lại tác ý lại hai ba lần vậy. Thì có lúc thì nó tác ý rồi còn thấy nó cảm giác toàn thân, mà con biết được cái hơi thở nó cũng trở lại như vậy, con tác ý lại nó trở lại vậy, thì bắt đầu cái hơi thở nó cũng nhẹ vậy, con thấy nó nhẹ và nó cảm giác toàn thân rung động cũng nhẹ nhàng luôn theo cái hơi thở.
Bây giờ thì nhắc cho con cái nữa để cho mấy con biết được cái sự tu tập mà cái tâm gọi là thực thể vậy. Chính chúng ta nhắc cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết khi mình hít vô thở ra thì mình thấy cái tâm nó quay vô, cảm nhận đầu tiên mình thấy nó quay vô cái nhìn, nó không có bởi vì mình bắt buộc nó phải nhìn đó mà. Mấy con lưu ý cái tâm nó quay vô, khi mấy con nhắc rồi là để mà mấy con quan sát thì nó có một cái cảm nhận của nó quay vô, nó không có còn để ở bên ngoài nữa, nó quay vô, nó quay vô vậy. Đó là cái cảm nhận, cái tâm không có giặt, cái này quan trọng lắm. Cho nên khi chúng ta nhắc bảo tâm quay vô, không có nghe bên ngoài, không có thấy bên ngoài, cái rồi mình ngồi lặng đó mình thấy nó nhìn vô cái thân nó, đó cái này rất quan trọng, nó đang quan sát bên thân nó bằng cách nó quay vô đó. Cái này là cái chuyện cho được cái này
đúng không? Con thấy cái này
nhắc nó tâm nó quay vô
mạnh lắm thầy, thôi sẽ
nào quay vô, nó quay vô cái có cái dạng của cái tâm nó quay vô, mình thấy cảm giác cảm nhận nó liền, nhớ cái này nó rất quan trọng, gọi là tâm không có vật á.
Nói gì như nhiều khi con nhắc nói tâm hãy quay về nhìn thân thở tâm pháp, nhiều khi cái mình mới nhắc là cái ngồi gấp đầu như có cái luồng khí nó quay vô, cái bắt đầu nó nhìn toàn thân hết trơn
nha. Đó thì cái đó nó đang quay vô, tâm không phóng dật, nó quay vô, nó còn phóng ra ngoài gọi là không phóng dật. Cái đó mà chỗ Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhà tâm không phóng dật. Cái còn lưu ý tứ niệm xứ là cái chỗ này nó quan trọng lắm.
Thế vô Phật trong trường hợp này, ví dụ như con cái tâm con nó phóng dật ra ngoài thì con biết đó là nó phóng dật, nhưng mà con chưa kịp tác ý rồi tại nó đã quay vô.
À con chưa tác ý nhưng nó vẫn quay rồi.
Dạ.
Con hướng tâm rồi. Không tác ý nhưng mà mình hướng cái tâm nó quay
tâm
vô.
Tâm nó hướng vô.
Dạ.
Nghĩa là cái tác ý là nó thô, còn cái hướng tâm là mình hướng, hướng nó quay vô, nó quan sát là nó tự quay rồi.
Thầy, thầy như vậy cái lúc mà con hướng tâm quay vô giống như nó có cái lực để mà trở lại.
Nó quay trở lại đó. Đó, cái chỗ đó là chỗ quan trọng của tâm không phóng dật. Mình cảm nhận được cái này đó thì khi đó nó mình điều khiển mình tu tập. Lần lượt mình biết nó thì mình thấy nó quay vô và nó hơi lơ để một chút xíu, mình thấy nó không có quan sát kỹ nữa, nhắc cái nó quan sát là kỹ, nó quay vô nó bám được.
Thưa thầy, trong cái trường hợp mà nếu mà nó con nó biết nó không nhập rồi, nó hướng tâm vô rồi, con không làm cái ý này, con không làm hay là nó càng cái ý thêm một lần sao mà
à, nó quay vô rồi, con tác ý nó cũng quay vô, mà không tác ý nó cũng quay vô.
Quay vô rồi.
Mình tác ý là phụ thêm nó thôi, nhắc nó thôi, biết nó đã quay rồi.
Và lúc đó mình lại phóng dật nữa. Thì lúc đó mình sợ nó không được, cho nên nó lại phóng nữa.
Cho mô Phật bà thầy, lúc mà con tác ý như ở ngoài á, con tác ý quay vô, tự nhiên cái lỗ tai con có một luồng đùng 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 vậy. Như lần nào nó cũng vậy, nếu mà ở ngoài có tiếng nhạc, nếu con tác ý thì trong tai con rùng cái nó vô luôn. Làm vậy sao?
À nó quay vô đó con, nó quay vô nó bằng cách nó báo đọc cho con là nó đang quay vô đó. Nó là cái thức cũng là một cái đặc tướng rồi. Khi mà đi nghe tiếng nhạc đó, họ quay vô, cái mình thấy nó ngọt cái đầu nó lại. Thì nó quay vô đó. Thì lúc bây giờ nó có những như con nghe cái lỗ tai nó bụt bụt, nó tức là nó không muốn nghe bên ngoài, nó tạo cái thế là nó quay vô. Thì nó cũng đúng chứ không có sai đâu. Mà nó cái đặc tướng của con vậy. Từ là quay vô mà tất cả nó nhìn lại nó. À nó quay đó mà. Nó cảm nhận cái sự quay của nó, đó là cái cảm không dần. Cho nên cái người tu á, người ta cứ luôn luôn cái tâm nó nhìn vô nó chứ nó không có ở ngoài. Cái người mà tâm bất động thì nó cứ nhìn vô, nó không có nhìn ra ngoài, cho nên ở ngoài là thì nó không có lưu ý. Còn bây giờ mấy con kêu nó mới quay, hứa tâm nó mới quay vô, còn không nó chạy lang thang ở ngoài, nó chờ là nó đón mắt banh ở ngoài, nó đá nó chơi.
Mà thầy nó quay vô hơi thở mà thầy.
Nó quay cái vô, nó quay vô cái nó bám vô hơi thở, bị cái đập của hơi thở nó bám vô, mà mình nhắc nó là cảm giác toàn thân bắt buộc nó phải quay, nó quán sát cái thằng nó mới ở trên tướng nhiệt xứ, chứ nó quay vô cái nó bám vô hơi thở. Mà nếu mình tập trung hơi thở cái nó bám vô hơi thở, cái bị cái chế mà mình để tự nhiên thì nó đang quay vô hơi thở. Cho nên hồi đó mà thầy hỏi thì nó quay vô hơi thở thì biết hơi thở, nhưng mà đừng có chú ý hơi thở, chú ý hơi thở là nó bám, nó ôm hơi thở.
Lúc đó mình hướng là cảm giác toàn thân.
À, mình thương cảm giác cái cho nó không có bám vô cái hơi thở mạnh mà nó là như hơi thở mà nó cảm giác mạnh.
Thế bạn thầy như vậy cả vô được tâm cứ tứ tứ nó giống nhau, nhưng mà con như thế nào là nó bị thì nó cảm giác toàn thân. Để khi anh phóng dật là biết rồi, con người ta ấy mà đầy quanh trong thì hai phương pháp tu tu
tứ niệm xứ nó khác con. Tứ niệm xứ là ở trên người ta tác ý để nó cảm nó quán thân trên thân, còn cái xả tứ vô lượng tâm là cái xả mà mấy chú xả đó người ta chuyên vô xả con. Nhưng mà nó quay vô nó cũng ở trên cái thân của nó, nhưng mà người ta không có tu cái cảm giác cái thân đâu,
khác nhau.
Nó khác nhau con, không có giống nhau. Không có giống nhau. Ở đây mình bắt cái tâm của mình nó quán cái thân, con hiểu, nó quán cái thân tức là nó tu tứ niệm xứ nó buộc nó phải quán thân đò tâm pháp nó rồi. Còn cái kia nó không có bắt buộc nó quán, nhưng mà khi mà nó xả được thì nó trở về thân nó, chứ nó không phải quán mà nó trở về thân nó trụ trên đó, nó tỉnh thức ở trên thân nó thôi. Mà mình nói mình rõ là mình thấy nó như giống như quán, chứ mà sự thật là cái mình quán nó bị chướng rồi. Cái người tu tâm xả mà quán tứ niệm xứ là bị chướng, vì nó có cái đối tượng, cho nên nó có cái pháp, nó có cái phao ôm mà Đức Phật dạy mình, nó lấy tứ niệm xứ mà làm cái chỗ nương tựa đó, làm phao đó. Mấy con nghe cái bài Đức Phật dạy không? Còn cái xả tâm mà tứ vô lượng nó không có phao,
có cái gì là nó xả,
nó có gì nó buông, nó xả rồi tự nó trở về, nó trở về chỗ yên lặng. Chứ bởi vì cái người mà tu xả họ không biết, mấy con không nói được. Nãy mấy người mà không thấy được cái chỗ tâm quay về mà cảm thấy được, có phải không? Nó thấy được khi mà nó xả rồi bắt đầu nó quay về, nó nói ra cái điều này. Mấy người tại không lưu ý thôi, tưởng mình xả rồi nó yên vậy thôi, không ngờ nó quay về dưới hơi thở của nó, dưới thân của nó. Nó làm giống như là người tu tứ niệm xứ, nhưng mà nó không có cái nhiệm vụ quán cái tứ niệm xứ nữa đâu, nó không có quán, mà tại tự thân nó quay vô, nó ở trên cái thân nó vậy. Mà nó tỉnh chứ nó đâu có mê, cho nên nó biết cái thân nó, con hiểu không? Cho nên nó không có tu tứ niệm xứ mà nó lại ở trên tứ niệm xứ. Bởi vì nó không ở, nó không có rời, mình tu tập nó không có rời ra khỏi tứ niệm xứ. Nhưng mà mình ôm tứ niệm xứ, mình thành cái pháp, nó là cái phao, cái hòn đảo đó, cái hòn đảo để mà chúng ta ở trên đó mà chúng ta vượt sóng gió.
Nó sóng gió. Nhưng mà thầy có câu hỏi trên này. Rồi. Thầy hạn như con tu trở vô lượng tâm, nhưng con sẽ thức hoàn toàn 24 tiếng để trải cho sạch đạn trạng thái như vậy, thì nó cứ đưa vào trạng thái có khả năng được.
Dư sức, bởi vì nó là một pháp độc nhất, nó đi tới, nó xả vô lượng tâm mà con biết nó đi tới, nó khi mà xả vô lượng tâm rồi thì tức là nó luôn luôn nó ở trên cái tứ niệm xứ của nó rồi, mà mình không tu tứ niệm xứ con, mà nó sung mãn tứ niệm xứ, nó thực hiện y như tứ niệm xứ vậy. Nhưng mà mình không có tu tứ niệm xứ, mình không có lấy nó làm cái phao, nhưng mà tại vì nó bám cái chỗ đó, tự nó xả nó bám vô, cho nên thầy nói mình tu tâm xả chứ rồi nó cũng quay trở lại tứ niệm xứ rồi. Nhưng mà mình không có chú ý tứ niệm xứ đâu.
Cách nó khác
rồi. Cách nó khác. Bởi vì cái cách, cái phương pháp tu nó khác, nhưng nó vẫn đem lại cái sự bình an để đạt được cái chân lý giống nhau.
Không chịu hỏi nha. Ví dụ như nó có một niệm nào mình khởi lên, mình tu tâm xả, mình có dùng định vô lậu mình quán khác, hay là mình cứ tác ý mình xả không?
À, có dùng định vô lậu nữa con, chứ không phải không đâu. Bởi vì có nhiều cái niệm mà mình tác ý mình xả bị ức chế. Ức chế, cho nên nó có cái số, nó có cái số mà định vô lậu của nó ngắn gọn, cách thức của nó soi vào, này là ái cái sự đi, nó ái cái sự, nó không cần nói nhân quả đâu, mà nó nói vậy là nó biết rồi đó,
ngắn gọn
nó hiểu. Cũng như Mặc Hạnh rồi đó, nó nói ví dụ như thầy hỏi nó, như Minh Tâm đến biểu nó đi uống cà phê, thì ngay trên nó quán cái này là dục, cái này là nghiện gặp, cái này là nó nói liền một dọc của nó, đó là quán đó mấy con. Nó thực tế cụ thể, nó không có lý luận dài dòng, nhưng mà nó xả cái đó, nó biết cái đó là tai hại, cho nên nó không bị đánh.
Ngắn gọn.
Có không hiểu chưa?
Thưa thầy, nói đôi khi mình đang nhìn thông như vậy, mà nếu mà có một cái niệm nào đó nó khởi lên thì mình xử lý như thế nào?
À, nó có cái niệm mà khởi lên là mình biết rằng cái sức mà trên thân quán thân con còn yếu, phải tập lại. Ở đây đó, tới tu tứ niệm xứ rồi mấy con, nó định tĩnh, nó nhu nhuyến, nó dễ sử dụng. Còn bây giờ mà mình quán thân mình mà nó không đủ, nó mới có cái niệm vô, tức là cái sức định tĩnh con trên cái thân quán thân. Bởi vì Đức Phật nói trên thân quán thân nhiếp phục tham ưu, tự cái quán mà định tĩnh đó nó nhiếp phục cái ưu phiền con hết rồi, mà con quán chưa có đủ sức quán của nó đó, thì nó còn cái lờ mờ nào đó mà có cái niệm nó mới khởi vô, thì bắt đầu con phải tu tâm xả rồi. Trên thân nó tự nó nhiếp phục nó, mà tự cái sức tỉnh mà mình quán thân nó nhiếp phục. Cho nên thầy nói như thế này, mới con nghe câu Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, trên tâm quán tâm để nhiếp phục tham ưu, trên pháp quán, trên thọ quán thọ để nhiếp phục tâm. Mình quán trên cái thân của mình, trên cái thọ mình quán cái cảm thọ này nó đang không có này, thì nó không khó không có những cái cảm thọ gì khác hơn là nó an ổn nó, mà nó có cái thọ đánh vô, thì tức là mình sức quán mình kém, mình quán mà nó cụ thể, nó rõ ràng, nó tỉnh thức hẳn rồi trên đó thì không niệm. Bây giờ mấy con tập quán đi, rồi mấy con quán mà tới chuyên nó rồi, mấy con sẽ tới nó định tĩnh, nó không có một cái niệm nào mà xen vô trong cái đầu của mấy con được mà không ức chế. ở đây thầy dạy mấy con cái lớp mà nó qua cái lớp chánh kiến rồi là nó tự nó xả rồi, tới cái lớp chánh tư duy nè mà con quán, bởi vì quán là quán thân là tư duy đó, tư duy cái thân của mình đó, cho nên cái sức quán của nó mạnh lắm mà. Cái sức tứ niệm xứ nó quán nó bởi 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo mà. Còn mấy con mà ngồi mà cứ ngăn á diệt ác nó bao giờ nó hết,
không có ác pháp gì
vậy, bị gì ác pháp nó cứ ra vô hoài nó đâu hết. Mấy con quán đúng là không có hôn trầm thiên nhiên xen vô đó đâu, cái sức định tĩnh của nó ghê lắm mấy con. Bởi vậy thầy nói
mà như vậy mà nó có sức định định giữ như vậy đâu có cần phải mình cần tác ý cái đề mục thứ 19 đâu bà thầy.
Đâu cần.
Dạ, nó vẫn
không cần. Nó cần nó định tĩnh. Bây giờ mấy con tập quán cái thân của mấy con đi. Bây giờ tập quán từng 5 phút rồi 10 phút quán cho kỹ thì không đừng có nó thầy nó quán ở đây quán kỹ rồi nó sẽ không có niệm nào mà xen vô mà không cầm thì miên cũng vô được. Nó định tĩnh nó ghê gớm lắm. Tứ niệm xứ mà.
Bà thầy mình có thể mình ngăn ngừa mình dùng cái đề mục thứ năm an tịnh tâm hành mình ngăn ngừa cho khỏi có cảm thọ vô
được chứ không?
Con thấy ngăn ngừa cái đó hiệu quả
rồi. Được.
Tại vì nó chưa có thọ nhưng mà mình ngăn ngừa thấy.
Được rồi, cái đó được. Mình chỉ sợ đó thôi. Nhưng mà cái sức mà cảm nhận toàn thân của con cảm nhận được toàn thân con mà con sợ thì con ngăn ngừa là an tịnh thân hành thôi. Nhưng mà nó sẽ bình an con hết giờ xả ra không có tê cọc cái chân gì. Tự nó định tĩnh nó phá còn nó nhiếp phục tham ưu. Trên thân quán thân nhiếp phục tham ưu, mấy con nghe cái câu Đức Phật dạy chưa? Chứ đâu phải mà Đức Phật nói trên thân quán thân mà dùng định định niệm hơi thở mà khắc phục tham ưu, bây giờ có nói cái câu đó vô bao giờ? Nhưng mà cái sức mà định tĩnh của mình, sức mà quán ở trên thân của mình nó chưa có đủ cho nên niệm nó còn
yếu quá.
Nó còn yếu cho nên nó mới vô. Cho nên bây giờ thầy dạy mấy con quán thì cứ quán giùm thầy. Tập cho nó chết.
Còn thấy mấy lúc trước hay ngứa này. Cũng ngăn ngừa nó thấy cái ngứa nó
lớn. Thì đó nó cũng được rồi. Thì con ngừa thôi. Nhưng mà ở đây đó, con tập quán đi rồi nó cũng không có ngứa. Thầy nói là khi mà ôm pháp tứ niệm xứ rồi mấy con sẽ
thấy. Thầy như vậy nó khắc phục luôn thời tiết rồi bà thầy.
Nó khắc phục luôn
bằng rét gì nó không khắc phục.
Nó khắc phục hết. Mấy con tu sơ sơ thôi mấy con đi ra còn cái xứ lạnh mà nó còn khắc, nó còn nhiếp phục, nó còn tương ưng, nó còn khắc phục được. Huống hồ là mấy con ngồi đây mấy con tu mà thầy hướng dẫn kỹ mấy con sẽ thấy.
Con thấy nó lạ, con mang đồ sơ sơ mà mang quá trời mà sao con thấy nó cũng bình thường mà sao họ lạnh dữ. Con thấy nó lạ.
Thì mấy con thấy à, mấy con từ lâu tới giờ mấy con nghe cái câu Đức Phật dạy đó. Mấy con không có ngờ được cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng bây giờ thầy triển khai, hồi nào tới giờ thầy không nhắc đâu. Để cho mấy con tu tứ tiến cần. Ta còn hiểu tứ chánh cần là nó ngăn ái gì cả mà có ác pháp có dục thì mình ngăn mình ly thôi. Còn cái tứ niệm xứ mà Đức Phật nó trên thân quán thân đi nhiếp phục tham ô mà. Trên thân quán thân nhiếp phục tự cái quán đó nó nhiếp phục chứ đâu phải là có cái gì khác nhiếp phục. Bởi vì nó là giai đoạn tứ niệm xứ.
Thầy như vậy nó làm cho mình sức khỏe cũng sung mãn trong người.
Sợ nó sung mãn lắm thầy nói bởi vì sung mãn tứ niệm xứ con tu một phút là sung mãn một phút mà hai phút là sung mãn hai phút chứ. Bởi vì thầy nói mấy cái người bệnh là đi ra đi chứ ngồi đây không có được. Xuống mà. Tập nó không được, nó bị chướng ngại đó. Mà tập nó bám vô không được. Con này người ta bình an rồi ta nó bám vô liền. Nó quan sát lên xuống lên.
Giống như con uống sâm, sao mà nó khỏe vậy. Y như thanh niên. Mình cũng lớn rồi chứ chưa tìm phải là thanh niên. Mình cũng già già rồi mà nó lại khỏe như thanh niên.
Thì kính bạch thầy, trước khi thầy dạy mình tu tứ niệm xứ thì bắt đầu vô mình tự hơi thở mình nhìn bốn nơi. Còn bây giờ con cảm thấy con tu con cảm giác toàn thân, khi mà cảm giác toàn thân là con có nhìn hơi thở, nhìn những cái sự rung động của cơ thể. Như vậy cái ngược lại, như vậy có đúng không ạ?
Con thật sự ra con nhìn toàn diện của cái cơ thể con á thì thân con là cái tâm ở đó chứ không đâu. Cho nên con khỏi cần đi kiếm cái tâm đâu. Mà cái niệm nó khởi ra ngay trên thân con là con thấy liền. Con hiểu không? Cái cảm thọ của tâm và cảm thọ của thân cũng ngay trên đó thôi. Nó, cho nên khi mà nó có thì nó có những cái cảm thọ của nó hiện ra. Mà ở đây mình quán trên thân quán thân nó nhiếp phục được tham ưu, cũng như là mình quán cái tâm của mình nó nhiếp phục hết. Cái gì mà còn của nó xảy ra đâu. Cái sức quán nó mạnh lắm. Tức là cái sức quan sát đó.
Mà khi mình cảm giác được cái thân mình tức là mình đã cảm giác được cái thọ nó luôn,
cảm giác cái thọ luôn.
Còn cái tâm và cái pháp,
cái tâm nó cũng vậy,
nó cũng nằm
bởi vì nó là cái thân là nó gồm ngũ uẩn rồi. Chứ không phải là có tứ đại không. Mình thấy chưa, nó ở trong đó nó gồm cái ngũ uẩn rồi. Bởi vì cái tỉnh thức của con là cái thức uẩn thôi, nó quan sát đó. Cho nên cái hành cái thọ gì trong đó xảy ra đều là con thấy nó rung động hết, con thấy rõ ràng mà. nó quan sát hết chứ đâu phải nó còn bỏ cái chỗ năng suất nào đâu. Mà cho nên thầy tu một tu cái ôm cái phao mà tứ niệm xứ thì nó tuyệt vời hết, không có còn cái phao nào hơn. Đức Phật mà khi niết bàn rồi Đức Phật cũng nhắc chúng ta về cái tứ niệm xứ này. Đức Phật biết cái pháp đó là cái pháp tuyệt vời, nhắc chúng ta ôm nó như cái hòn đảo. Và con đọc lại cái bài
tứ niệm xứ này, nhiều khi thế mà buông ra rồi nó tỉnh cái chừng mấy tiếng đồng hồ sao
thì nó là đương nhiên, nhưng mà cứ ôm được, quan sát được, buông ra. Bây giờ mấy con tu tứ niệm xứ là luôn luôn lúc nào cũng ở trên tứ niệm xứ, ôm phao không có, dù là bây giờ không có sóng mấy con cũng vẫn ôm cái phao đó, mà bây giờ có sóng gió cũng ôm phao, nghĩa là lúc nào cũng ôm phao. Cho nên nó nhất dạ hiền mới nói bảy ngày bảy tháng bảy năm, chứ giờ tôi ôm hơi cái tôi bỏ phao tôi đi chơi à.
Đi đứng nằm ngồi gì mình cũng ôm.
Đi đứng nằm ngồi gì cũng ôm. Bởi vì thầy nói ăn cũng ôm, mà đi tắm đi cầu cũng ôm luôn, chứ còn không có rời cái phao tứ niệm xứ đâu.
Thầy đi rất thực rồi mình cũng ôm hết.
Cũng ôm luôn, khi mà vô đây đó mấy con ôm luôn. Bởi vì nó mới có cái xác định được cái thời gian.
Thầy nếu mình đi rất thực mình ôm luôn, mình gặp mình sao mình khỏi chào cũng được chứ thầy.
Mình khỏi gì hết, khỏi gì hết. Tôi cứ ôm tứ niệm xứ, tôi đi tôi quan sát, tôi cứ ôm khéo rồi tôi chào mấy người, có là cái tứ niệm xứ tôi nó chạy mất. Mà nói chung là nó bị phóng dật mất đi, nó không có được. Cho nên mình ôm chặt tứ niệm xứ. Trong cái giờ phút mà mình đã nhiếp tâm vô trong cái lúc mà chánh tư duy rồi thì coi như là chúng ta không có còn, chỉ duy nhất có cái phao thôi, chứ còn không có cái nào mà để cho tâm chúng ta phóng dật. Như vậy chúng ta tu cái thời gian mới nhanh, chứ để không một nắng hai sương mấy con khó vô lắm á. Rồi ở trên đó mà nhiếp mà cái tiểu một nắng hai sương như vậy đó, nó sẽ sanh ra nhiều chướng ngại, rồi mấy con sẽ gặp khó. Còn bây giờ mình cứ ôm liên tục, mình ôm phao vô đây rồi tới chừng mà thầy cho vô lớp rồi thì ôm phao chặt, càng sớm chứ mấy con chứng đạo chừng sớm nào tốt nãy à.
Càng
khỏe chứ. Bây giờ mấy con đã thầy tuyên bố mấy con mà, bây giờ người ta đang dập thầy mà, chứ đâu phải mà mình đang ngồi yên đây đâu. Mấy con thấy yên vậy chứ chưa chắc mấy con đâu có biết, đâu có chuyện mà dễ đâu.
Cô Phật bằng thầy, như trong trường hợp này đó với cái năm từ con cũng không có, ví dụ như con gặp con muốn chuyện con gắn cắn ngái con cũng không ra đủ.
Con làm bây giờ con có tu tâm từ đâu mà con tu tứ niệm xứ, mà tại bảo có tu tâm từ đâu mà chạy. Con hiểu tất cả đều là nhân quả, nhưng mà khi cái giờ này là cái giờ tu tứ niệm xứ, luôn luôn phải ôm cái phao tứ niệm xứ, không có được lìa tứ niệm xứ. Mình tu để quyết giải quyết một đời của mình rồi, nó chứ đâu phải là còn tu chơi chơi sao mà nghe rắn còn chạy. Thì trừ ra con tu rồi thì con không chạy thì không được, chứ còn con chưa tu thì bây giờ chưa cứu mình mà đi cứu con rắn thì cứu con nhái rồi, con nhái nó cứu mình được không? Nó vô tu tứ niệm xứ thế cho mình, nó đâu có làm thế cho mình được đâu.
Trong lúc học bạch thầy, nếu mà tu tinh xả thì ngồi trái lấy thì không, thì thường đường như con tu không dài lâu lắm, là ngồi bất động cũng nhiều, thường đường ngồi nửa tiếng xong con sửa lại là con ngồi nữa, từ từ con đá tí xong con ngồi thấy tâm con bất động cũng nửa tiếng là thấy con sửa trong tướng xong con ngồi nữa.
Nói bây giờ tôi tâm xả thì luôn lúc nào là con ngồi đi đứng con cũng hễ bất kỳ có cái tướng nào mà hiện ra trong tâm con đều là xả hết, đều là tác ý, đều là quán xả hết, không có giữ gì mà cũng không ở đâu hết, chỉ là ở chỗ xả. Nghĩa là bây giờ nó bình thường, nó không có thì tự cái tâm ở chỗ nào thì con để nó tự nhiên ở chỗ đó thôi, chứ đừng có tập trung vô chỗ đó là tu tập xả. Nó muốn đi chỗ nào kệ nó, tôi chẳng biết cái tâm muốn đi đâu nó đi, muốn ở chỗ nào đó. Nhưng mà anh đừng có cho một cái niệm gì khác ở trong này thì tôi xả. Bất kỳ có gì mà động đến con thì con xả hết. Con phải tỉnh hết. Còn nếu mà con ngủ nữa thì không được.
Thấy con nói là mới tỉnh hoàn toàn, nhưng mà đừng nó bất động, nó ngồi nghiêm
vậy. Nó ngồi nghiêm bất động vậy. Mà nếu mà nó buồn ngủ thì đi kinh hành. Còn nó có tới hết chứ giờ mà tu rồi mà mình đi ngủ. Chứ không phải là tu tâm xả rồi tu ngồi suốt đêm đó, chắc ở cửa là tiêu luôn á. Nó chưa phải đâu. Tới cái lúc mà cần thiết thầy sẽ cho, thầy sẽ báo bây giờ đó là cái lúc này là không có ngủ nữa. Thì chừng đó ha không ngủ. Mà thầy chưa cho thì đừng có cố gắng bất thình lình đó, nó sẽ lọt trong tưởng thì quý vị.
Thầy ngay con cũng tạm giới là con thức đêm không dẫn chữ
thầy. Con cũng thức suốt đêm tu hả?
Dạ, con nói không có bệnh.
Không, để rồi thầy sẽ cho giờ giấc, rồi sau đó mình không ăn ngủ phi thờ, mình giữ gìn đúng giờ giấc, rồi mình vẫn, khi mình không ngủ thì mình vẫn tắt đèn, mình vẫn tu được mà đâu có gì đâu con, mình vẫn tỉnh, chứ không phải là bắt mình phải ngủ trở lại, mình vẫn tỉnh mình tu, nhưng mà mình vẫn giữ đúng những cái giờ đó. Rồi lần lượt tăng lên, rồi từng chừng đó mà tăng lên nó đều hết thì mình thức luôn dễ dàng lắm, không có gì. Người ta sẽ đi, người ta tỉnh thức luôn cả suốt đêm mà. Ở đây cái lớp chúng ta tu tới đây là thức suốt đêm mà, nhưng mà bây giờ chưa được, cho mấy con vô thì chưa được đâu. Còn bây giờ mà cho con thình lình như vậy đó thì cũng chưa được, bởi vì nó phải được từng tự, mình phải xả cái tâm mình nó thanh, nó phải xả như thế nào. Còn thầy còn theo dõi từng chút để mà giúp mấy con cho nó đúng, chứ không khéo nó bị ức chế rồi nó cũng sinh ra nhiều cái chướng ngại, nó cực khổ thầy chứ không có gì.
Nhưng mà bậc thầy, nếu mà tu suốt đêm thì nó dễ, nó không có buồn ngủ. Nhưng thần ngủ rồi thất kệ nó có, nghĩa là thứ hai giờ thức dậy thì nó bị buồn ngủ lại, nó cũng không hết nữa.
Thì làm vừa qua được không chồng thôi.
Không, ở đây làm chủ cái ăn cái ngủ, cho nên mình muốn ngủ là ngủ, mà muốn thức là thức. Chứ còn không phải là cái chỗ mình thức rồi bây giờ ngủ lại mình làm chủ cũng được, thì cái này là thiếu làm chủ, sức làm chủ rồi, bị cái ngủ nó lâu rồi, tức là bị lâu chưa phải. Cho nên mình làm chủ cái ăn cái ngủ thì mình phải làm chủ như thế nào đó. Thì cách này thì bắt đầu bây giờ mấy con xả, bây giờ giờ ngủ thì mày cho ngủ thì phải ngủ, mà giờ thức thì phải thức, chứ không có được cái, tức là mình tập làm chủ cái ăn cái ngủ của mình mới làm chủ được sinh tử.
Vậy thầy, cái đấy là tu tập được 10 giờ, tuy là nó muộn như thế nhưng mà nằm cũng chưa thể ngủ được ngay, mà con phải quán thì nó mới ngủ được. Tức là muốn ngủ ngay cũng không thể ngủ được, mà phải lâu lâu hoặc nửa tiếng thôi, một tiếng cũng khi nó ngủ được. Cho nên là con phải quán, quán thì tự khắc là nó ngủ được.
Thì bây giờ con phải tập, bây giờ tới giờ ngủ con phải quán cho nó ngủ. Tức là mình dùng cái phương pháp để cho mình điều hành được cái ngủ nghỉ của mình, giờ giấc cho nghiêm túc, không phi thờ. Vậy được chứ không có sao, không có gì đâu. Chừng nào mà thầy cho thức đó là sẽ thức ạ.
Thầy mô Phật và thầy, ví dụ như trong trường hợp thì con mới tu, chúng con mới tu vào cái quán nhân thân thôi. Nếu mà ví dụ có cái em thỏa nhức đầu đi, thì con phải làm sao?
Ở đây thì mấy con đã có những cái phương pháp để đẩy lui những cái nhức đầu rồi nó có cái chuyện đó là mấy con đã từng rồi. Lẽ đương nhiên là bây giờ đó con phải dùng cái phương pháp, bởi vì nó có cái cảm thọ rồi. Do cái sức định tĩnh của con, cái sức mà nhiếp tâm trong tứ niệm xứ con nó không đủ để nhiếp phục tham ưu, không có đủ sức mà nhiếp phục, tức là cái sức định tĩnh của con nó không có đủ nhiếp phục tham ưu, thì con phải dùng cái pháp khác đẩy lui, tức là mình trở về dưới tứ chính cần để ngăn ác diệt ác pháp đó bằng cái pháp như định niệm hơi thở, an tịnh thân hành, mình tác ý để mình nương vào hơi thở để đẩy lui cái bệnh đó ra.
Vô Phật, ví dụ như trong trường hợp mà con thấy cảm thọ trong thân con này, ví dụ như nhà nhức đầu đi, nếu mà con và cái pháp tứ niệm xứ một hồi hết thì con khỏi cần dùng cái pháp kia được cho mình.
Không, bây giờ tứ niệm xứ thì phải bình an thôi, chứ còn tứ niệm xứ mà như vậy là con quan sát cái thân con thì sợ chịu không nổi đâu, nó bị phân tâm rồi, nó thành ra nó cũng sẽ yếu. Bây giờ con tập trung nữa thì nó ức chế mất thì không được, cho nên khi mà cái thân con cảm thọ thì con trở về với cái pháp đẩy lui bệnh thôi, bệnh lui, bởi vì mình có pháp chứ không phải là mình cố gắng mình bám vào cái sức tỉnh thức đó để mình chịu đựng cái cơn đau của mình thì coi như nó bị phân tâm, nó không có còn cái sức mà tỉnh thức trọn vẹn ở trên cái tứ niệm xứ. Nó bị phân tâm, bây giờ cái đầu con đau nè, bây giờ con quan sát cái thân của con nè, nó quan sát cái thân con, thì lúc bây giờ cái đầu đau với cái quan sát thân con nó bị phân tâm, con nó yếu cái sự quan sát của con, nó không mạnh đâu. Vì nó đau là nó lôi cái sự quan sát của con nè, nó cảm nhận của con, nó không có cảm nhận cái thân con nó trọn vẹn đâu, nó không có cảm nhận trọn vẹn, con hiểu không?
Dù như trong trường hợp thì cái đau tinh thần của con thì nó không có đau, nhưng mà nó có cái sự dụng anh nóng nắm và anh di chuyển ở trong cái
cái đó thì không sao, cái đó thì cứ ôm chặt cái phao, ôm chặt cái pháp tứ niệm xứ. Mà giả dụ bây giờ trên cái sự tu tập của con, nghĩa là trong khi đó con thấy cái sức quan sát của con từ 30 phút mà nó không có bị lơ lỏng, nghĩa là luôn luôn lúc nào suốt trong 30 phút mà con thấy nó luôn luôn nó cảm nhận toàn thân của nó, nương vào hơi thở mà nó cảm nhận luôn luôn, nó thấy toàn thân của nó không có một kẽ hở, không có gì, thì tất cả những bệnh đều là con ôm phao con dập hết được.
Như vậy ví dụ như trên cái hệ tiêu hóa thì nó có sự di chuyển trên đó, thì con có
ở nhà nó di chuyển tới đâu thì có thể nó nóng ấm vô đó, chỉ biết là cảm nhận nóng ấm thôi, nó không có đau đớn gì. Thì con cũng nhận lòng phao trước tới mình trước xong đồng phải dùng định niệm mới thở để xả tí.
Dường như mấy con họ hỏi hơi xa, là tại vì bây giờ thầy dạy mấy con mới cảm nhận cái thân thôi, ráng tu cho cảm nhận cho được, chưa tới có cảm nhận được mà lo mà ôm, muốn ôm thân hành niệm để trị bệnh thì nó xa quá. Chưa có làm cho nó sự tỉnh thức cho nó mạnh mẽ được, mà giờ đòi hỏi để trị bệnh thì thầy thấy còn có nước mà mấy con chỉ ôm ôm pháp trị bệnh mà thôi, chứ không có làm sao được. Bây giờ mới bắt đầu là mình cảm nhận thân của mình một cách rất cụ thể, tập cho nó thuần thục, cho nó quan sát, cho nó cụ thể, nó càng bám vô, nó càng quay cái tâm mình vô để nó ở trên cái tứ niệm xứ của mình, nó bám vô cái thân của mình cho nó cụ thể, rồi mấy con mới hỏi về cái vấn đề trị bệnh rồi thì thầy mới dạy nó mới có cụ thể. Chứ bây giờ thầy có nói mấy con cũng chẳng biết được, mấy con hỏi hơi hỏi đẹp phần sao quá, thấy không, mấy con hỏi cái đó nó xa quá. Bây giờ mới dạy mấy con mới cảm nhận mà còn nó còn trợt lên trợt xuống, nó còn niệm này niệm kia vô, mà còn đem cái bệnh vô nữa thì trời đất ơi, niệm nó còn xen vô ở đây mà còn nói cái niệm cái bệnh nữa thì thôi, cái cảm thọ thì thôi còn đầu hàng luôn chứ còn cái gì nữa. Thôi bây giờ mấy con quan sát nè, vậy chứ mà cái quan sát của mấy con lơ lỏng còn quên nó sẽ đánh niệm vô đó. Cho nên mình phải tập cho cái tâm nó quay vô thật sự, nó quan sát luôn liên tục, nó phải tỉnh thức ở trên đó một cách rất là cụ thể, không được quên. Vậy cho nên người ta cho mấy con tập 5 phút, 10 phút, mấy con tập cho nhuần nhuyễn ở trên đó, người ta tăng lên cho nhuần nhuyễn. Thì lúc bây giờ mới hỏi đến cảm thọ, chứ 30 phút, 1 giờ rồi mới hỏi về cái vấn đề cảm thọ thì lẽ đương nhiên là thầy khỏi nói, mấy con cũng biết nói rồi, việc cảm thọ như thế nào rồi. Bởi vì cái câu kinh của Phật nói rất là rõ, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, để khắc phục tham ô, thấy rõ rồi. Mà bây giờ mình mới tập thì làm sao mà nhiếp phục được tham ô của cái thân? Bây giờ mới tập thôi mà lo lắng xa bộ cái pháp này nó nhiếp phục được sao? Nếu nó nhiếp phục không được thì Đức Phật đâu dạy mình mà nói cái câu nói đó. Nên mình lo xa, mình lo cái pháp với cái bộ nó siêu chơi thôi. Phải không? Con đừng hỏi để ráng mà tu bây giờ đi.
Thầy khắc phục chưa được thì mình dùng định niệm hơi thở.
Đúng rồi, phải dùng định niệm hơi thở để an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô. Bây giờ là coi như mấy con từ cái chỗ pháp tứ niệm tứ chánh cần mà chuyển sang qua tứ niệm xứ mà mới bắt đầu vô để cảm nhận thân thôi. Thì đâu có hỏi gì được. Rồi bây giờ nghỉ rồi. Không?
Rồi. Bây giờ con ví dụ như trong trường hợp như vậy thì con có tu liên tục hay là trong cái giờ giấc như thế nào?
Bây giờ giờ giấc thì cứ 10 giờ đến 2 giờ thức dậy, 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy bình thường. Để rồi mình còn đang tu tập ở trong mới ban đầu mà, chưa có tăng lên được đâu.
Như vậy về là con phải ngồi, ban đầu thì ngồi 10 phút thôi hay là ngồi đọc công chuyện?
Nghĩa là con tu tập nó không phải 1 phút đâu, mà tu tập từ 5 phút là ít đó. Nghĩa là thầy xét mấy con qua 5 phút rồi, nhưng mà điều kiện là mấy con tu tập từ 10 phút đến 30 phút tập quan sát. Nghĩa là bây giờ mấy con tu ít nhất là mấy con phải 10 phút mà mấy con tập quan sát rất kỹ từng hơi thở trong 10 phút đó. Không lẽ từ lâu tới giờ mấy con tập quá trời rồi bây giờ mà quan sát cái thân của trước mấy con ngồi 10 phút mà cũng có vọng tưởng thôi sao? Mấy con nghe kìa. Thầy 30 phút không vọng tưởng mà mấy con có 10 phút mà vọng tưởng sao? Phải ráng cố gắng đó. Hôm rày thầy dạy với con nhiếp tâm, an trú tâm trong hơi thở để mà đẩy lui bệnh đó. Thì bây giờ trên tứ niệm xứ đó thì quan sát nương nhẹ để quan sát cái thân của mình trong
10 phút,
ít nhất 10 phút. Mấy con làm nổi không?
Dạ,
nếu không nổi thì 5 phút thôi.
Dạ, không nổi cũng phải làm
rồi. Không nổi cũng phải làm là ráng thôi, chứ còn phải tu cho kỹ đàng hoàng mới báo cáo chứ. Cho mấy con ít quá, có 1 phút mấy con làm như đồ chơi vậy đâu, đâu có được, mất thời giờ, mất thời gian.
Phải ráng thôi chứ. Tập 7 phút rồi, đâu 7 phút.
Được 7 phút hả?
Được 7 phút
hả? Con thì mới được 7 phút. Như vậy là con nên tập 7 phút đi.
Bà thầy, không phải là còn ngồi nữa mà còn phải đi đứng nằm ngồi đều phải tập cho nó quen con tứ niệm xứ luôn.
Tứ niệm xứ luôn hả con? Bắt đầu bây giờ ngồi đó. Ngồi đó rồi sau này người ta dạy cho mấy con tứ đi đó. Rồi tới nằm nữa, 4 quay nghi lận chứ không phải là 1 quay nghi đâu. Bây giờ mới dạy có ngồi đó. Mới sửa mấy con cái tướng ngồi của mấy con ngồi mà đầu eo qua eo lợi người ta sửa đó. à, mấy con còn phải sửa một thời gian nữa, chứ nó quen cái tập của mấy con quen rồi đó thì mấy con sẽ nó sẽ nghiêng qua phía đó đó, nó không lại công đâu. À, cho nên còn phải sửa đi sửa lại cho nó quen là cái thẳng cho nó thẳng.
Tại sao là thầy con ngồi con mở mắt ở đó được không?
Được không? Không có sao, ngồi vậy được rồi.
Cô còn bà thầy nên con thường ngồi lâu ngồi mở mắt lớn chứ con nhỏ nhỏ lại nó không được cái gì đó được.
À con phải tập lại 1/3 mắt. Không có mở lớn nó thêm loạn tưởng con. Rồi thôi, bây giờ nghỉ thôi.
Vậy thứ hai sáng con chúng con họp đi lại.
À, thứ hai mấy con lại họp lại đây hết, coi như là qua thứ ba là mấy con vào thất tu hết, không có còn ở ngoài nữa.